tại vì mình dạy rùa mình muốn nó đi, mình không muốn nó ở với mình muốn đẩy nó ra, do đó mà nó cứ làm cho mình khó chịu. Lúc bây giờ đó ha, khi mà tâm của chị suy nghĩ mà chị phản ứng về tâm suy nghĩ, lúc bây giờ chị qua cái phản ứng đó để chị sẽ thấy. Bây giờ sư là tập vậy đó, lấy ví dụ một cái tâm suy nghĩ nó phát khởi, nó giận chẳng hạn ha. Bây giờ sư ngồi sư giận chẳng hạn, sư giận một người nào đó, bây giờ sư coi sau cái đó đó có cái tâm suy nghĩ nào nó kế tiếp cuộc cái giận đó. Ví dụ chẳng hạn như ví dụ như sư bằng một cái người đó, thì sau cái giận đó thì có cái tâm khác nó suy nghĩ nói mình không nên giận, bởi vì mình là một nhà sư và mình phải có tâm từ đối với người ta. Chị tự giác thấy hiểu nè. Như vậy khi cái tâm giận nó phát khởi rồi, sư không dầm xung giận nữa, mà sư chờ cái tâm sắp tới là cái sự suy nghĩ tiếp. Đấy, thì chị tập cái đó để chị sẽ thấy. Lúc bây giờ lúc đó chị mới nhảy ra khỏi nó được. Ví dụ chẳng hạn ha, sư đi nhập thân vừa rồi đó, trong khi mà sư đi nhà vệ sinh ra, tự nhiên có một cái tâm nó phát khởi suy nghĩ là mình mở cửa ra sẽ có một ông người đứng trước mặt mình. Trong cái bình đinh nó còn mình sẽ ở cho mấy, không có ai hết, mà tự nhiên cái tâm mà tưởng tượng á, cái tượng nó phá khởi ra nói mình mà mở cửa ra mình sẽ thấy một người đàn ông đứng trước mặt mình. Thì sư biết, khi mà sư biết cái tâm như vậy đó, thì sư đang chờ đợi tới cái tới nữa nó muốn nghĩ cái gì, thì nó nói cái này là do tưởng tượng chứ không sao có được. Hay là mình nói cái này là mình là nhà sư mà mình sợ cái gì. Dạ, học thịt. Đó là những cái phương cách, những cái kỹ thuật để mình tập đó. Như vậy chị thấy cái sự suy nghĩ chính nó là một cái điều không có chi hết, nhưng mà tại vì cái thái độ của mình, do đó mà mình không có đối trị nó được, là mình phải chấp nhận cái đó rồi mình phải hòa giải với nó bằng cách kỳ nhận, chứ không đừng có xua đuổi nó. Hay mình xua đuổi nó, mình bực bội với nó là mình kẹt với nó suy nghĩ. Cái này bây giờ mình nói tâm nó suy nghĩ về Việt Nam, chỉ hay những ghi nhận tâm suy nghĩ Việt Nam, điều đó là tốt rồi. Chị tự giác hiểu không nào? Cái chuyện của mình là mình muốn nói tại vì sao mà nó cứ suy nghĩ về Việt Nam như thế này, là cái phản ứng của mình đối với cái tâm suy nghĩ làm cho cái đó nó càng kéo dài. Sư lấy một ví dụ chẳng hạn ha, ví dụ ai nói gì sư một lời mà làm sư buồn chẳng hạn, thì cái gì đó nói cho sư chỉ có một giây đồng hồ hay là một phút, là cho chừng 2 phút hay 3 phút thôi, không nhiều lắm, nhưng mà cái vấn đề sau đó là cái tâm của sư suy nghĩ suốt ngày về cái lời nói đó, bởi vì cái phản ứng của sư về cái lời nói đó, mà do đó mà cái tâm sân của sư nó cứ kéo dài hoài. Và khi mà tâm sân của sư nó phát khởi rồi đó, vì nghĩ về cái lời nói, vì hành động của người đó rồi đó, là sư có thêm một cái mặc cảm khác nữa là tại vì sao mà mình nghĩ như vậy, tại sao mà mình sân nhiều như vậy. Ta nói một chút rồi mà tự nhiên mình sân tới bây giờ luôn. Mình đang sân nè, rồi bây giờ có cái khác nó tới, nó dùng có thêm cái đó làm cho mình thêm khó chịu nữa. Tại vấn đề không phải là cái tâm sân chính nó, mà cái phản ứng đối với tâm sân làm cho mình khó chịu. Mình dạy dùa, mình không muốn, mình muốn chấp nhận nó, mình cho nó là xấu. Thì mình hãy lấy cái mà đang suy xét thì cái xấu cái tốt, lấy cái đó làm đối tượng niệm lại luôn, thì nghĩa nó sẽ bớt được. Và khi mà pháp hành này họ nói khi mà tâm sân mà nó phát khởi, mình phải rất là kiên nhẫn với nó. Thì khi mà mình kiên nhẫn một thời gian, mình sẽ tới một cái giai đoạn là mình thấy nó là tự nhiên nó nhảy ra ngoài cho nó. Mình thấy cái sự suy nghĩ là suy nghĩ thôi, chứ không có cần thiết nữa. Nó muốn suy nghĩ gì nó nghĩ, nó muốn sân là nó sân, nó muốn tham là nó tham, cho mình không có làm kiểm soát nó được. Lúc đó gọi là ý niệm phải vô ngã đó. Nếu mà chị chưa nhảy ra khỏi ra khỏi nó, chị vẫn còn coi nó như là chị, vẫn còn là tôi lên thế này, tôi là một thiền sinh, là tôi là một nhà sư, là tôi là một cái gì đó, suy nghĩ về cái điều đó, thì mình kẹt với nó hoài. Mình phải làm sao mà mình nhảy ra khỏi chỗ đó đó. Mỹ gọi là identify đó, mình không identify với cái sự cân nhận đó nữa thì tự nhiên mình yên được. Sư hỏi tại vì sao mà cần phải biết cái tâm ghi nhận, tại sao phải biết như vậy? Thì cái vị thiền sư trả lời với sư là phải có cái đó rồi mới những cái tuệ nó mới phát triển được. Nếu mà chưa thấy cái tâm ghi nhận đó, bởi vì chính cái đó là vô thường, mới thấy được rõ là vô thường đó. Bởi vì đối tượng thay đổi theo được cái tâm này nó ghi nhận, mà tâm mình rất là nhanh, đối tượng thay đổi rất nhanh, mình chỉ cần thấy cái này là mình biết vô thường rồi. Bởi vì cái này nó theo đối tượng, cái này bắt đối tượng thay đổi rất là nhanh, cái này cũng rất là nhanh nữa, mình không cần để ý tới đối tượng, mình chỉ thành ra họ nói khi mà mình mới tập đầu á, là tâm của mình đi theo đối tượng, mình tập một thời gian, mình tâm của mình á sẽ vào trong này, mình không theo đối tượng nữa mà mình theo cái tâm ghi nhận thôi. Do đó lúc đầu ông nói với sư á, lúc đầu là mình theo theo, lúc sau mình sẽ vào trong, gọi là ông nói chỉ control room, phòng kiểm soát, mình ở trong này thôi chứ mình không ra ngoài nữa. Bởi vì thằng này này bị này ghi nhận đối tượng, mình ghi nhận này là mình biết hết, mình không cần phải đi ra ngoài nữa. Thì cái này nó thuộc về vấn đề kinh nghiệm, sư không kinh nghiệm được một cách mà sốt ráo, sư chỉ biết khi không, khi on khi off. Do đó mà sư không thể nào mà giải thích, mà chính vì sư đó cũng không giải thích được với sư nữa. Ông có vẽ cái hình để khi nào quý vị muốn sư thấy, sư đưa cho ông quý vị coi. Dạ. Thì khi mà chỉ ghi nhận phản ứng là tự nhiên nó phải tắt. Bởi vì nếu mà chị vẫn còn nói những cái câu mình là nhà sư, mình, như vậy là mình vẫn còn identify với nó, mình vẫn còn cho cái, còn cái ngã. Còn đây mình dòm nó thôi, nó như thế nào thế nào thế nào, nó diễn biến như thế nào mình biết, biết là cuối cùng nó chịu không nổi, nó phải tắt cho mình. Dạ, bởi vì cái đó nó thuộc về sự suy nghĩ rồi, chứ không phải tranh niệm nữa. Tranh niệm gì? Dòm thôi. Cũng giống lúc bây giờ chị thấy có một cái người khác đứng dòm mình, mình đang suy nghĩ, mình đang lý luận, mình đang nói cái gì đó, thì như vậy là tự nhiên có chánh niệm thì tự nhiên mấy cái đó nó sẽ tắt, nó không nằm yên với mình được. Bởi vì khi ví dụ chẳng hạn như tâm mình buồn, mình bực, mình nói thôi đừng có buồn bực, cái này là không nên đó, như vậy mình vẫn còn cho mình là mình đang suy nghĩ cái chuyện đó. Còn đằng này mình cho mình thấy đó, nó đang suy nghĩ nữa, tới nữa nó sẽ suy nghĩ nữa, tới nữa nó suy nghĩ nữa, đó cứ dòm như vậy, phản mình. Tự nhiên nó phải yên. Theo kinh nghiệm của sư thấy vậy đó. Đồng chút cái tự nhiên nó tắt rồi. Không đi lâu được. Do đó mình cũng có thể dễ dàng, nhưng mình rất mau quên, là bởi vì mình thấy rõ phản ứng của mình. Không, sư anh như thế này này. Bây giờ để sư nói anh nghe này. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình nói, bây giờ mình trở lại cái đau chẳng hạn. Khi sư nói trong khi mà cái này cái đau, trong khi mà tâm này đau, quý vị dòm tâm của quý vị, thì họ nói con dòm con nó có thấy gì. Trong khi cái này nó đang đau chẳng hạn, tâm mình phản ứng dòm tâm mình đi coi, thì ông nói, cổ nói con dòm tâm con thấy gì, thì là điều đó rất là đúng. Bởi khi khi mà anh nhìn tâm là anh có chánh niệm, thì tâm không thể ở đó được nữa. Cũng giống như tâm suy nghĩ, khi mà tâm của anh suy nghĩ, tự nhiên anh hay ghi nhận biết tâm suy nghĩ, là tự nhiên tâm suy nghĩ nó phải tắt, tự nhiên nó trở lại không đẹp. Bởi vì tâm suy nghĩ mà, tâm suy nghĩ không thể nằm yên trước chánh niệm được. Khi mình có chánh niệm rồi thì tự nhiên tâm suy nghĩ nó phải tắt. Vì vậy muốn biết mà tâm của mình nó suy nghĩ cái gì là nó đi tới sao mình mới hiểu. Nó vừa mới thang. Bây giờ ha, đau vậy, bây giờ nó khó chịu ở trong này. Đau rất là dữ. Bây giờ mình dòm qua thì tâm của mình nó nói cái gì, thì tự nhiên tâm nó tắt, không nói. Tâm tắt không nói là tự nhiên mình phải trở lại cái này, bởi vì cái này nó rất là mạnh. Nó kéo mình tâm trở lại cái này. Khi mà mình trở lại cái này, trong này nó tiếp tục nói nữa. Trong này nó nói nữa, mình bỏ cái này mình trở lại bên này. Cứ chạy tới chạy lui, lát mình thấy cả hai cái được. Là mình giữ cái này, từ những này phải yên. Cũng giống như này ông nói đó. Ông nói khi có một người thiền sinh nữ mà đẹp đi vô mà tình pháp, tâm tôi nó suy nghĩ, nó nói cô này rất là đẹp, có mắt đẹp, có tai đẹp, có cái gì đẹp không biết. Ông đấy, ông bỏ của đó, ông dập tập, thì tự nhiên nó yên, nó nín, nó không nói. Dạ, yeah, nó không nói, nhưng mà khi mà khinh mong, ông nói, lúc bây giờ là ông dòm cả hai cái hình được tâm của ông, và đồng thời ông quay trình đó, cái phản ứng của tâm, đối tượng.
Theo như sự hiểu biết của sư, tôi xin quý vị hành giả trên pháp, ngày đầu tiên thì quý vị đến, sư muốn sư nói về cái một vài cái điểm căn bản của pháp hành. Và ngày hôm nay là ngày thứ hai thì là mà sẽ có cái sự trình pháp chung. Vậy thì bây giờ trong suốt cái ngày thiền tập một ngày rưỡi vừa qua, quý hành giả để có cái kinh nghiệm chi mà đặc biệt thì xin mời quý vị chia sẻ với các bạn đạo với mình. Phần sư cũng sẽ nói với quý vị để quý vị nghe về cái kinh nghiệm tu niệm của sư trong cái ngày hôm nay.
Chị Hằng.
hòa trước, dạ mô Phật, mời anh hòa trước. Anh lấy cái micro bây giờ.
Dạ thưa sư, mới một ngày con cũng chưa có gì trò để trình, con cũng còn nhầm lẫn như bên đây cái sư mới giảng với cái cũ.
Mô Phật.
Dạ, dạ, con dạ. Trở qua chưa được.
Sư. Dạ dạ được. Cái nó đòi hỏi thời gian hòa nè.
Dạ.
Sư cũng mất cũng 6-7 tháng. Cho đến bây giờ sư có nhiều cái sư cũng còn gặp nhiều khó khăn, chắc cũng không phải là 100% thuần thục. Nhưng mà cái khó khăn thì như khó khăn như thế nào, nếu mà anh nói cho bà con biết thì là có cái sự lật lộn về cái gì.
Mà con cứ con cứ theo cái phòng sợ không mà con xưa mà con không có định được cái chụp những cái đối tượng bên ngoài khác, cứ theo mãi con cái phòng sợ không.
Dạ.
Thưa sư, bây giờ nếu thì chẳng hạn như con nghe một tiếng chim nó kêu thì con có thể con nhận được cái tiếng chim kêu, nhưng mà nó kêu quá lâu vậy con có nên theo hoài cái tiếng chim đó hay không, hay là con theo được cái đối tượng này?
Anh tùy theo cái nào mà anh cảm thấy mạnh hơn. Trong giai đoạn đầu mà sư mới tập á, thì khi sợ cái trường hợp nhanh đó, nghĩa là mình cứ giữ nó phòng sạch không thôi á, thì cái gì mà hơi chút xíu là sư bắt để mình tập cho có thói quen á. Đấy, ví dụ như hồi chiều sư thấy lúc vào khoảng từ ngồi từ giấc 3:30 mà tới 4:30 là có chim con quả nó kêu rất là lớn. Thì sư thấy nhờ con quả nó kêu sư tâm sư rất là yên, vì lúc đó phòng sạch rác cái tự nhiên tâm thống, nhờ con quả nó kêu tự nhiên sư bắt vô được con quả, tiếng quả kêu đó. Lúc đầu thì nó hơi khó chịu một chút, nhưng mà sau đó thì thấy là nhờ cái tiếng quả kêu làm tâm sư nó bớt phóng, thành ra mình có thể tập.
Tôi còn không thử tiếng chim đó, nhưng mà 2-3 loại tiếng chim rồi chó sủa cùng rốt nó
là... đó, vậy đã biết rồi đó.
Tình trạng nó kéo dài quá như vậy, con có thể dễ hoài
không? À, cũng được chứ có làm sao đâu anh, thì cùng một đối tượng nghe. Nó có chi khác biệt đâu, tại vì mình thường đó là cái điều mà mình phải nhớ là không phải phòng sạp là đối tượng duy nhất, phòng tất cả cái nào cũng là đối tượng của mình hết. Do đó mà khi mà mình tập được như vậy đó, đến khi mà mình đi ra ngoài mình tập như vậy.
Dạ thưa sư, có cần phải niệm nghe không sư?
À, theo như chỗ mà học bên này á, thì họ nói khi nào mà có tiếng động tới mình để tâm lỗ tai.
Dạ.
Cứ để tâm lỗ tai thôi mà không có nói gì hết. Mà nếu mà mình theo cái thói quen mà nó nghe cũng được như thường, nhưng mà mình ghi nhận cái chuyện đó, mình biết cái tâm của mình đã đang nói nghe, vì cái đó mình thói quen rồi. À, thì mất cũng thời gian lâu lắm, đôi khi 3-4 tháng thì không cứ mỗi lần bước mặt bước trái bước nó quen rồi, nghe thì nó nghe, suy nghĩ nó suy nghĩ. Rồi bây giờ nó chờ một thời gian rồi mình thấy, và khi mà mình tập được cái đó rồi, anh thấy cái diễn biến đi rất là nhanh, mình nói không kịp nữa rồi, nó thay đổi nhanh lắm. Cũng nhắn to một chút xíu mà anh thấy đủ thứ nghe ở trong á, cũng giống như ngày hôm qua nó cái câu hỏi. Đấy, như vậy là có một tâm hay hai tâm?
Dạ.
Anh hỏi nói cái hỏi đó không?
Dạ.
Thì cái câu mà vì mà phó thiền sư hỏi anh Đào cũng vậy. Anh Đào nói khi mà tôi ăn mà tôi chánh niệm, tôi thấy rất nhiều vị ở trong á, không phải một vị, thấy đủ thứ vị ở trong đó. Thì ông hỏi nhiều vị là nhiều tâm hay là một tâm? Đó, hôm sư nhớ lại cái câu hỏi của anh Hòa đó. Thì tức là tâm của mình rất là nhanh và nó bắt được nhiều thứ gần như cùng một lúc. Instantly cùng một lúc nó bắt được, nhưng mà mình không biết, mình tưởng là nhiều tâm mà thực tình là một thôi, mình chạy quá nhanh đó mình bắt. Đó thì một lúc anh thấy à, vừa phòng xẹt mà vừa nghe nhiều thứ tiếng cùng một lúc trong một tiếng.
Nhưng thưa sư, cái lúc đó là cái knowing mind mình ở chỗ nào sư?
Để knowing mind tùy theo ở chỗ nào. Thì ví dụ nếu mà anh vẫn giữ ở phòng xẹt thì nó ở phòng xẹt, mà anh ở trên đầm thì nó ở lỗ tai.
Dạ không, con muốn nói hỏi sư là cái hôm qua mình nói là cái tâm của mình và cast cái đối tượng
rồi
mình có cái tâm, mình biết rằng có tâm mình nó cast
đó, thì bây giờ đó sư nói cái đó thuộc về kinh nghiệm, nó thuộc về kinh nghiệm. Bây giờ mình cứ cast đối tượng đi.
Yeah.
Bắt đối tượng đi. Sư nhớ là sư trình pháp 3-4 tháng à, sư nói tôi biết know in mind rồi, ông thầy hỏi know in mind như thế nào, mình nói ông nói không, vẫn còn bắt đối tượng, vẫn còn cái này với cái này thôi, mà chưa cái sau. Tới một lúc nào đó tự nhiên mình bắt khỏe, tự nhiên mình kinh nghiệm cái chuyện này. Khi mà anh hỏi như vậy là anh kia kinh nghiệm thôi, không sao hết á. Cứ việc bắt đối tượng như vậy là được, là tốt rồi đó. Vì nó là tánh niệm mà. Mình có tánh niệm rất là tốt, đâu có sao. Bắt đối tượng, tiếng chim nghe bắt đối tượng, tiếng xe chạy bắt đối tượng, phòng sạch có đối tượng, đó tất cả đều là đối tượng của mình hết. Bắt rồi. Tới một lúc anh không nhảy theo đối tượng nữa, anh thấy knowing mind. Cái đó nó thuộc về kinh nghiệm. khi mà nói lý thuyết là vẽ ra vậy để cho anh thấy rõ vậy thôi. Nhưng mà bây giờ muốn thấy cái đó là phải kinh nghiệm, làm sao mà biết được? Không cách gì mà không cách gì mình hỏi quẻ ở đâu được cái thứ. Cũng giống như kinh nghiệm an lạc vậy đó. An lạc bây giờ nói an lạc không biết làm sao là an lạc. Tâm không biết tâm sao an lạc. Bây giờ sư thấy một cái kinh nghiệm như thế này. Ví dụ khi quý vị ngồi mà quý vị để ý, khi mà quý vị sắp đứng dậy đó, có nhiều cái tâm nó phát khởi để cho mình đứng dậy. Hoặc giả lúc đó tâm mình phóng này, hoặc giả lúc đó mình đau nhức này, hoặc giả mình buồn ngủ này. Hai cái mà thường nhất là tâm phóng với là sự đau nhức, là lúc đó có cái ý muốn đứng dậy đó. Mà nếu như mà mình dòm được cái đó rồi là tự nhiên nó mình muốn ngồi bao nhiêu mà ngồi. Dĩ nhiên là tới một lúc mà đau quá mình chịu không nổi, mình nghĩ thôi ngồi thêm cũng lợi ích gì, thì mình đứng dậy. Đó là sự mới kinh nghiệm ngày cách đây khoảng được một vài bữa. Thì lúc nào tự nhiên ngồi tâm phóng là bắt đầu có ý đừng muốn đứng dậy. Gần khoảng dừng gần 5-10 phút trước khi mà cái giờ ngồi chấm dứt tâm phóng, lúc đó hết buồn ngủ rồi tự nhiên tâm bắt đầu nó phóng. Hay là hết định tâm rồi tâm phóng, tự nhiên rồi tự nhiên pop, ý niệm muốn đứng dậy, ý tưởng nó muốn đứng dậy. À, khi mà mình có knowing mind mình thấy cái đó rõ, rất là rõ. Thành ra anh Hoàng không sao hết á, anh cứ được thông thả đi.
Còn có một cái như thế này, không biết là có đúng không, là có nên là không. Thì con cứ chụp sơ hoài vậy, con thấy con hồi sau con thấy nó hơi bực bội. Con không muốn nữa, con bỏ lại, con trở lại con ngó cái tâm con. Thì tất cả mọi thứ nó rộng ràng, nó bình an cho con hơn. Là con có nên trở lại con áp dụng như vậy để cho nó chiên gì không? Con có chụp theo đối tượng nữa.
Dạ, nhưng mà anh Hòa phải nhớ như thế này này, nó có một cái mà mình phải hiểu là nhờ cái đó mình đừng có nghĩ là nó là cái chướng ngại. Nhờ mấy cái đó mình hiểu vô thường đó. Nếu mà mình thấy đối tượng mà nó thay đổi nhiều quá, mà mình bỏ đối tượng để mình trở lại cái mà rộng rang hay là cái mà yên tĩnh, là mình không thấy vô thường. Thì nó họ insist kia lắm, ở cái điểm mà mình phải thấy như vậy đó. Đối tượng rất là mệt, bởi vì hành giả đâu có thấy vui nữa, rất là mệt, khổ lắm, nó thay đổi. Thì chính cái thay đổi đó là vô thường đó. Thật ra sư không biết tình trạng rộng rang của anh là như thế nào, sư không dám đi vô thêm nữa. Nhưng mà sư biết là nếu như mà tới một giai đoạn đó, hành giả có khuynh hướng như vậy đó. Còn cái kia mà hôm nay em có sư nói là tự nhiên tự động nó chạy vô rất là êm. Cái đó anh bắt. Tới một giai đoạn nào đó anh cảm thấy anh vẫn bắt, nhưng mà tâm anh nằm nó yên này, nó không chạy nữa. Lúc đó là không có cái tâm mà aversion trong đó. Có chánh niệm không thôi. Cái này có được nhờ chánh niệm thì chánh niệm giúp chánh niệm thôi. Cái này nó chánh niệm mạnh thì như nó, thay vì nó bắt cái đó thì bắt cái này thôi. Cũng giống anh làm việc mà một thời gian mà khôn khéo đó, anh làm mà kiên phu rồi đó, anh làm giỏi rồi đó, cái gì khó tới anh không sợ nữa, làm cái này cũng được, chụp làm cái kia. Còn khi mà mình mới ra trường, là mình mới học, là mình mới tập nghề, làm cái gì mình làm chăm chú một cái mà đôi khi nó trật tới trật lui khó khăn, mình quýnh á, phải vậy không anh ạ?
Con cứ chụp hoài cái này cái kia và có cảm thấy như con nhảy vòng, con không thấy con.
Không có định tâm.
Dạ con thấy
à, đó đó là cái điểm nữa nè.
Trở lại con dòm lại cái tâm con coi thì con thấy
đó 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 đó.
Nó cũng muốn ôm vô chỗ đó.
Ai đó 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 là cái điều mà cái ông này cũng nói đây này. Sư đang này trước khi mà ra mà chỗ nào đây cái này sư đọc rất có hay. Ông nói về vấn đề định tâm với là cái sự mà thinh lặng đó. Ông nói từ nó không có một cái ý nghĩa gì là xấu hết. Ai ngồi cũng muốn tâm định hết. Nhưng mà khi mà định tâm nhiều quá, tự nhiên mình dính mắc vào đó, cái tâm dính mắc vào đó, đó là cái điểm mà làm cho mình trở ngại đó. Thành ra họ hay nói tâm xả là vậy đó, tâm xả, tâm không có dính vô chỗ nào hết. Dù tốt dù xấu tâm mình vẫn niệm. Thành ra khi mà người ta tập cái phương pháp này đó, người ta có nói cái kiểu giống như anh Hòa nói, hồi trước sao thấy yên rất là khỏe, bây giờ thấy mệt quá, làm như nó không có bám được vào một cái chỗ nào. Bởi vì mình có cái thói quen mình cứ ở một chỗ, đi thì mình ở một chân, mà ngồi mà ở bụng, đi ở chân ngồi bụng, tâm rất là yên, tâm ở yên, thì nó mình cảm thấy giống như được nó cột tại một chỗ nào đó. Rồi bây giờ mình thả nó ra, buông ra, lắp vào nó chụp, mình bắt đầu mình cảm thấy khó chịu. Nhưng mà cái đó sự bảo đảm 100% là đúng thì mình xác rồi đó. Còn cái kia không có biết đi như thế nào, không hiểu. Hồi trước sư cũng vậy, ngồi tâm định yên được. Bên trung tâm của ngài Ukundala cho đi ngay băng, mà sao sư không có cảm nhận được cái sự tiến bộ. Mặc dù sư ngồi rất là yên thì thấy tốt lắm. Khi mà nó yên thôi, yên ngồi mấy tiếng đồng hồ được cái trang ấy. Nhưng mà khi mà cho mà đi cái, nghe cái băng để mà so sánh cái kinh nghiệm của mình với là kinh nghiệm của nói trong băng thấy nó cách xa vời vời, nó quá xa xôi. Thì hỏi ngài thiền sư thì ngài nói là nó chỉ là cái bước đầu mà thôi, cho nghe để khuyến khích vậy thôi, chứ không phải là thật thì mình kinh nghiệm cái đó, những cái bước đầu để giúp mình nó càng ngày nó càng tiến bộ. Nhưng mà sư càng nghe bao nhiêu sư cảm thấy sư thất vọng. Nhưng mà kinh nghiệm của anh Hòa như vậy sư thấy vậy đã được rồi. Đừng có sợ gì hết, cứ việc nó tới đâu bắt nó. Từ từ anh có sẽ có tâm xạ. Anh có tâm xạ là không sao hết, anh cứ việc theo nó thôi.
Dạ, phút mà chỉ một hai phút thôi.
Con thấy con suy nghĩ nhiều quá.
Thì đó, thì vấn đề không phải là trong cái bây giờ sư nói lại ha. Cái khi mà chị hỏi sư cái đồng hồ á, thì sư nói sư giữ cái đồng hồ sư qua, ví dụ bây giờ là 7 giờ. Lấy lại cái ví dụ 7 giờ đi. Như vậy là sư biết chắc là 7 giờ là sư có trách nhiệm, bởi sư đang qua đồng hồ này. Sư biết sư có chánh niệm là sư đang tỉnh thức về cái sự suy nghĩ của sư. Sư biết là sư có chánh niệm rồi, sư buông ra đó. Bây giờ tâm của sư nó chạy tới chạy lui, nó chánh niệm không chánh niệm mình không cần biết. Nhưng mà cái lần tới mà sư qua đồng hồ trở lại đó, sư mới 7 giờ 2 phút rồi. Như vậy là sư tự hiểu rằng trong 2 phút đó đó sư có mất chánh niệm, nhưng mà không quá 2 phút. Có phải đồng ý không? Bởi vì cái thời điểm mà qua đồng hồ và 2 thời điểm, 2 cái đó là mình có chánh niệm rồi. Vậy như thất niệm nó chỉ ở giữa cái đó mà thôi. Đó đó, vậy đó. Thành ra ông nói, cái ông thầy của sư là ông nói làm cái sao mà trong cái suốt ngày mỗi giây mỗi phút mình trở lại cái tâm của mình và cái thân của mình. Mỗi giây phút mình có chánh niệm không? Tâm mình đang suy nghĩ cái gì? Ông ngoại ông nói cái câu là tâm mình đang suy nghĩ cái gì, có đối tượng không? Như vậy tức là ông muốn nói mình chánh niệm không đó. Cái câu ông dặn sư là ông nói một ngày đó sư thí dụ nhớ lúc luôn luôn phải coi tâm của mình. Tâm coi tâm của mình nó đang suy nghĩ cái gì? Thì khi mà sư nói chuyện vừa rồi với một nhóm Phật tử thì họ nói thật ra cái câu đó có nghĩa là có chánh niệm hay không, đúng rồi chứ gì nữa. Thế nè, thì chị bây giờ chị mà hành coi lúc 1-7 giờ là chị thất niệm, chị có chánh niệm, chị biết là 7 giờ. Tới khi mà chị lấy đồng hồ ra chị quay lại mới có 2 phút, như vậy là cái thời gian 5 phút của chị còn giỏi hơn 5 phút nữa.
Dạ, trường hợp con nói khác là khi mà con bắt đầu mà con không có nhớ cái đồng hồ, mà khi con bắt đầu mà con thấy con có sự suy nghĩ mà con nắm đồng hồ là con
rồi.
Để con coi con chánh niệm được bao lâu, tại vì khi con có sự suy nghĩ là con nghĩ như là mình đã chánh niệm rồi.
Một Phật.
Thì con thấy có 1 phút 2 phút nó đã là chánh niệm.
Vậy thì là tốt, chứ có làm sao đâu. Nghĩa là làm sao mà trong 2 phút là chỉ có cái sự hay biết là được rồi. Không cần chỉ hay biết về cái gì. Chỉ đừng để tâm suy nghĩ liên miên, đôi khi cả nửa tiếng đồng hồ chỉ không hay biết gì hết. Thành ra tập làm sao mà để cho tâm mình có cái sự hay biết, như vậy là được đủ rồi. Tại nó hay biết thôi mà, người ta đâu có nói mình muốn làm gì nữa. Đó, bây giờ đây cái đó nữa này, sư đại nói này. Sẵn ở đâu sư nhớ ở đâu sư đọc cho quý vị nghe, nói về vấn đề thất niệm. Khi đi xe bạn cố gắng phải giữ chánh niệm, nói chuyện với người khác cố gắng giữ chánh niệm, khi làm mọi việc linh tinh nhớ giữ chánh niệm. Khi mà cái cơ hội tốt nhất để cho quý vị tập chánh niệm đó, ấy là lúc mà quý vị bận rộn. Đó, hôm qua mình nói đó, làm ăn công chuyện làm sao mà giữ chánh niệm được. Thì ông này cũng nói chính là lúc mà mình bận rộn nhất, đó là cái lúc mà mình nên giữ chánh niệm. Khi mà bạn giữ chánh niệm đó thì bạn nghĩ rằng tôi giữ chánh niệm này cho tôi thôi, và vì chánh niệm mà thôi, chứ không phải tôi giữ chánh niệm này để bị tôi mong cầu có sự giải thoát. Khi mình nói, ví dụ mình nói một lần mình chánh niệm là một lần mình cắt đứt một kiếp luân hồi, thì cái đó là nói vậy thôi. Nhưng mà sư này dạy á, là mỗi lần mà mình chánh niệm là mình biết chánh niệm để mà chánh niệm mà thôi, chắc không cần biết cái hậu quả gì phía sau nữa. Và khi mà nếu bạn làm như vậy rồi đó, thì bạn sẽ thấy cái chánh niệm á, nó tới một cách tuần tự đều đặn hơn. Và cái lúc bây giờ mình hiểu chánh niệm rõ hơn. Người ta ở đời đó thường có rất nhiều cái điều mong cầu, điều ước muốn. Đa số những người không hiểu mình muốn cái điều gì, và họ thay tâm họ thay đổi luôn. Do đó mà cái sự thay đổi tâm á, tâm nó thay đổi là cái điều mà mình thấy rất là thông thường ở xứ này. Và vì cái tâm nó luôn luôn thay đổi, do nó những cái feeling á, những cái cảm giác nó conflict, nó đùng, nó cái này nó thích, cái kia không thích, nó cứ như vậy suốt ngày. Rồi bây giờ nói chuyện chánh niệm nữa. Khi bạn cảm thấy là một khi mà thấy bây giờ chánh niệm nó khó giữ chánh niệm quá đi, thì lúc bây giờ tôi khuyên bạn nên hãy cố gắng giữ chánh niệm. Để ông lặp lại lần nữa. Khi bạn nghĩ rằng thiệt là khó mà giữ chánh niệm, impossible, chịu không nổi được, không chánh niệm nổi được đâu, thì đến là lúc mà chúng ta cần phải giữ chánh niệm.
Khi mà bạn thấy buồn chồn lo nghĩ đâu, đó là cái lúc mà bạn cần nên ngồi xuống và hành thiền. Khi mà bạn nghĩ rằng tâm của tôi nó bây giờ nó điên lên, nó khùng lên, nó buồn chồn, nó nóng nảy, nó bực bội quá, đó là lúc mà mình phải ngồi xuống để hành thiền. Ở trong kinh Tứ Đại Niệm Xứ, Đức Phật dạy rằng khi tâm buồn chồn, người ta biết, hành giả biết tâm mình buồn chồn, và đừng có làm thêm gì ngoài cái chuyện đó. Tại là hôm qua mình nghĩ nói, đôi khi có những cái mà mình nghĩ tại sao mình tu niệm tới giờ phút này mà mình vẫn còn như vậy đó, tức là mình phản ứng trong cái sự suy nghĩ của mình. Thì ông nói nếu Đức Phật, chính là Đức Phật dạy, khi tâm của chúng ta buồn chồn lo âu suy nghĩ, hãy biết rằng tâm của hành giả buồn, tâm ta buồn chồn lo âu suy nghĩ, nghĩa là mình chánh niệm về cái sự buồn chồn của mình. Đức Phật không dạy rằng chúng ta phải cảm thấy tội lỗi bởi vì chúng ta giận và chúng ta tham. Đức Phật chỉ nói rằng phải biết những gì đang xảy ra. Bạn đừng có tự đánh lừa mình nữa. Những cái điều mà bạn có thể làm được là phải chịu trách nhiệm mà thôi. Nghĩa là ông muốn nói bạn đừng có mong cầu rằng bạn không có tham, bạn không có sân, đừng có mong cầu cái chuyện đó. Bạn hiểu bạn quá rồi, bạn đừng có đánh lừa bạn nữa. Điều mà bạn cần làm là bạn giữ trách nhiệm. Hãy giữ trách nhiệm và đừng hành hạ mình quá. Chấp nhận và sự chân thật, đó là cái điều quan trọng nhất trong cuộc sống này. Nghĩa là mình trách nhiệm mà thôi, cho mình đừng có cho cái này là xấu, cái này là tốt. Mình có đem cái xác đoán vào trong, thì mình đem xác đoán vào trong tức là mình biết dù biết gió sao ấp, nghĩa là quý vị hành hạ quý vị thôi, trong lợi ích gì hết. Và rất là dài nữa,
nếu mình bồn chồn, mình ghi nhận mình bồn chồn nữa rồi cái nét xác mình làm gì
nữa là cái tâm bồn chồn của anh nó sẽ biến mất. Khi mà bồn chồn tới, tâm bồn chồn lúc bởi vì tôi nói khi mà bồn chồn biến mất, anh trở lại phòng sạch một cách tự nhiên, không cần phải làm gì hết.
Thì con ví dụ cụ thể ha, con vừa ghi nhận con mình đang buồn chồn, và có đó làm sao?
Một phần khi mà anh buồn chồn rồi, bây giờ anh làm cái gì? Anh đang ngồi phải không? Anh vô phòng xẹp. Anh đang đi, anh vô chân. Anh đang lái xe, anh vô tay, anh vô lỗ tai.
Mình có cần lập lại cái niệm mình đang buồn chồn, mình đang buồn
chồn? Dạ không, không cần. Trong khi buồn chồn biết buồn chồn, bởi vì tên nó họ nói khi mà sự việc qua tâm tư, qua tâm tư đâu có thấy gì, thì làm sao mà có gì được nữa? Không thể có gì được khi mà anh chánh niệm, cái sự suy nghĩ nó phải biến mất. Do đó không cần phải nói suy nghĩ rồi tự lại phong sẹp, không cần cái chuyện đó nữa. Nó sẽ tự động một cách máy móc thôi. Nhiều nạn hôm qua sư nói, khi sư bước ra sư thấy hoa đẹp, sư tâm sư có sự suy nghĩ, cái hoa này đẹp. Và các cô mất rất nhiều thời giờ trong hoa này. Và khi mà sư chánh niệm như vậy, nó trở lại anh chứng. Anh hòa hiểm nè. Mà và nhớ như thế này là cái này mình tập rất là lâu rồi, do nó có cái thói quen. Do đó ví dụ chẳng hạn như bây giờ khi mà mình ngồi, tâm của mình nó sân si, nó phát khởi, mình biết tâm sân si, khi biết tâm sân si tự nhiên nó chạy vô trong lại phòng xẹt. Phải đúng vậy không nè? Nó tự động à, nó tự động. Bởi vì đối tượng mắt rồi, sáu căn này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Bây giờ tâm mình niệm tâm tại mắt, trong cái phong cảnh không thể nào mà đứng yên nó được. Khi mình biết tâm mình buồn chồn, tâm mình sẽ hết buồn chồn. Khi mình biết tâm mình nóng nảy, tâm mình sẽ hết nóng nảy. Nhưng mà nó hết đó, lúc đó nó trở lại. Thật ra anh đừng có lo nữa, anh Hòa ạ. Bởi vì khi mà anh chỉ cần xoay qua bên này chút, anh một chút xíu thôi, nó sẽ trở lại cái nóng giận nữa. Bởi vì nó sẽ đi từ từ chứ đâu có phải đâu, mình do một cái mà nó hết đâu. Thì nếu mà chánh niệm anh mạnh thì vậy. Còn chánh niệm mình không mạnh á, sư lấy ví dụ chẳng hạn trong cái anh đang làm việc chẳng hạn, anh đang khám cho người ta chẳng hạn, anh đang rờ răng được này, suy nghĩ tới có cái sự giận chẳng hạn, khi mà suy nghĩ đi giận rồi biết rồi đó, là tự nhiên nó vô lỗ tai, anh nghe cái tiếng người khác nói, hay là anh quen đúng cái sự đúc xúc cảm của anh đối với bệnh nhân chẳng hạn. Nhưng mà anh phải nhớ là rất là mau tâm suy nghĩ nó sẽ trở lại. Ở dưới đó anh có thần tâm cứ chạy qua chạy lại. Cái đó đâu phải là pháp niệm tâm không? Pháp niệm tâm lấy thân làm căn bản, luôn luôn có cái thân này để căn bản. Tâm hết rồi phải trở lại thân, phố trở lại thân, nó sẽ suy nghĩ, nó trở lại tâm, cứ thần tâm như vậy. Cái bài giảng của ngài Ukundala đó, trong cũng có thiện vừa rồi ngài nói đó, là khi mà hành giả tới một cái tuệ nào đó, xin nhớ như tuệ diệt thì phải đó, thì hành giả thấy đối tượng mất mà tâm ghi nhận đối tượng cũng mất nữa. Thì cái này chưa phải là cái knowing mind mà sư nói đâu.
Không phải.
Chỉ là cái sự hay biết về đối tượng mà thôi. Bởi vì cái kia đó, cái kia nó có cái sự không, nó không cần tới đối tượng. Đối với nó không cần tới đối tượng, nó không có mạnh về đối tượng, mà đối nó mạnh về cái tâm hay biết mà thôi. À, còn trong trường hợp của chị, ví dụ khi mà nó có tới một cái giai đoạn nào nó bị như vậy đó, nghĩa là khi mà cái đối tượng bao nó chấm dứt rồi đó, lúc bây giờ nó có cái sự suy nghĩ nó phát khởi. Cái đó mình phải confuse, mình không biết nó ở đâu. Thì đó là cái lúc đó là cái lúc mà mình phải lấy cái sự suy nghĩ làm đối tượng luôn đó, không có gì hết. Cũng giống như có nhiều người nói tới đó rồi con cũng biết niệm cái gì nữa. Nói lúc đó tâm nó tâm ở đâu? Ông thầy mới hỏi lúc bây giờ tâm ở đâu? Nó cũng không biết tâm ở đâu nữa. Totally confused, ông nói lộn xộn quá, chẳng nói sao bây giờ lấy cái lộn xộn làm đối tượng. Bởi vì bây giờ không còn biết, lúc bây giờ tâm nó suy nghĩ ghê lắm. Nó lộn xộn là tâm suy nghĩ đủ thứ chuyện trong à, không biết lời sư nói như thế nào, như thế này gì. Ông nói bây giờ thôi lấy cái đó làm đối tượng luôn. Đó, thành ra ông nói cái cốt ráo của pháp niệm tâm là vậy, bất cứ cái gì nó phát khởi lấy, không cần mình không expect gì hết, mình chờ đợi gì hết. Thường thường mình chờ đợi nó như vậy. Nếu mà nó đi theo như vậy thì mình yên tâm. Còn mà nếu không đi theo đó là bắt đầu mình hoảng, là mình không biết có cái chuyện gì. Cũng giống như hồi nãy sư nói, khi mà mình làm công chuyện gì mà mình làm mà tinh luyện rồi đó, cái gì nó xảy ra mình cũng biết hết, không cần biết, không làm cái này được mình làm cái kia. Còn khi mà mình chưa quen, mình chưa tinh luyện thì nó phải đi theo thứ tự vậy đó. Chứ còn nó chặt một chút cái tự nhiên mình hoảng.
Dạ, nó không
bắt đối tượng hoài, nó biết hoài. Dạ.
Nó không bao giờ biến mất hết.
Nó nói chỉ không bao giờ biến mất á, thì nó có cái ý niệm thường còn, nhưng mà nó mất sanh rồi diệt thì cũng như đối tượng thôi. Nó in mai thì cũng giống như đối tượng thôi.
Thành ra khi mà đối tượng còn thì cái tâm không còn. Nếu đối tượng không còn thì tâm mất.
À, cái tâm hay biết nó cũng diệt.
Tâm hay biết nó cũng diệt.
Dạ. Nhưng mà cái luồng hay biết á, nó cái này nó tiếp nối cái kia. Consciousness á. Luôn luôn nằm đó.
Yeah.
Thành ra có nhiều người ta nói luôn luôn tôi có cái thức của tôi.
Yeah.
Thức của tôi luôn luôn có thì làm sao mà gọi là vô thường được. Nhưng
yeah,
mà
nó là thường chứ.
À đó.
Một Phật. Mà tại vì có lúc mình biết, có lúc mình không.
Vâng. Nhưng mà ngài Thiền sư U Siên Đa nói không phải như vậy. Ngài Thiền sư U Siên Đa nói là những cái tâm nó cái này nó, người ta nói giống như con số đo đó. Cái này nó đùng với kia là tự nhiên nó dở cái này sau này. Thành ra một cái đó, nhưng mà cái này nó nối tiếp cái kia, nó là như một cái chuỗi xích vậy đó, và nó liên tục gọi là luồng hồ kiếp. Luồng hồ kiếp thì yếu rồi đó nè, còn cái này tâm ghi nhận tâm rất là mạnh, một loại tâm sợ đó, cái này tiếp cái kia, cái này tiếp cái kia, cái này tiếp cái kia, mà đều nó nhanh quá, mình tưởng nó liên tục mà thật tình nó có gián đoạn ở trong đó, không có gì liên tục hết. Có cái câu hỏi liên quan tới thức rồi, cái thức luôn luôn ở với mình đó. Ví dụ người ta nói danh từ nói lost consciousness, không phải tiếng Anh nói vậy đó, tức là người mà mất bị giống như là mà không nói ngài nó không, consciousness luôn luôn ở đó, thật ra là phải mất ta lại trở lại đâu ạ, như vậy luôn luôn ở đó có nghĩa là thường còn, thì nó không phải như vậy, nó thay đổi phát sinh hoại diệt, nhưng mà nó tiếp tục quá là nhanh và nó quá liên tục, do đó mình có cảm tưởng nhưng luôn luôn ở đó mà không phải. Cái mình know in mind, mà cái thứ ba đó, cái đó khó, rất là khó, và là thuộc về kinh nghiệm thôi. Nói thì nói cho quý vị hiểu được thôi, mà đi vô kinh nghiệm phải biết. Tự nhiên nó bật lên cái tiếng cho mình hiểu thôi. Mà bây giờ hỏi sư mình nhiều quá, sư cũng không dám nói nhiều, vì chính sư chưa kinh nghiệm cách sâu sắc. Đó là một lý do tại sao mà sư đang sponsor cho một vị sư đi qua Miếng Điện học đó. Bởi vì những cái kinh nghiệm nó tương tự như vậy, sư không hiểu được nhiều. Sư nói thêm nữa là nói đặc thì thôi bây giờ đã tốt nhất là đi qua bên đó, gặp thầy để qua chuyện sao. Thành ra cái sư nói cái tốt nhất là thay vì học với sư đó, quý vị có phương tiện của học với thầy đó, ông kinh nghiệm nhiều lắm, thành ra ông nói cho mình biết khi nào là cái thứ nhất, mà cái thứ hai là cái thứ ba, còn một từ biết thêm cái còn cái thứ ba nằm phía sau cái thứ nhất và cái thứ nhì nữa. Sư nói thôi sư chịu thua, sư không biết. Nghe rất là khó, khi nghe thì thấy khó, trong khi mình đi kinh hành á, đôi khi không có chỗ rồi mình đi thì nghe thấy tâm á. Tuần vừa rồi có một người em lại đây, cậu nói con ngồi thì được mà con đi không được, tâm nó suy nghĩ quá sức là suy nghĩ. Nó nói tại sao không biết, tâm suy nghĩ mà không suy nghĩ. Bây giờ là hành thiền, nó càng nói bao nhiêu nó càng suy nghĩ bao nhiêu, đó là cái sự phản ứng mình với cái sự suy nghĩ đó. Thành ra sự suy nghĩ chính nó là không có gì hết trơn, mà cái phản ứng mình với cái sự suy nghĩ làm cho cái sự suy nghĩ nó càng ngày nó càng mạnh thêm. Do đó mà sư này cũng nói, trong khi tâm bồn chồn, hành giả biết tâm mình bồn chồn. Và đừng có làm gì thêm cái chuyện nữa. Nếu mà quý vị không muốn thêm cái gì nữa là quý vị tự làm khổ lấy mình thôi. Trong khi tâm tham biết mình tham, trong khi tâm sân biết mình sân. Đức Phật không dạy mình, không nói Đức Phật không dạy mình đừng có tham, đừng có sân. Mà đức chuyện mình phải có cái sự hay biết trong khi tham cái sân. Nếu mà mình vẫn còn tiếp tục mà mình làm khổ mình vì tại sao mình tu niệm tới bây giờ mình vẫn còn tham sân, là mình tự làm khổ mình. Cái Đức Phật không có dạy cái chuyện đó. Ông con cái ông ngoại từ đâu mà tới ông ấy. Khi bạn cảm thấy thích một cái cảm giác mà hoan hỷ nào, ví dụ chẳng hạn mình nghe nhạc cái là mình thích cái gì đó, thì khi mà bỏ có cái tâm mà muốn thích mà hưởng thụ như vậy thì biết rằng tâm mình đang có thích cái sự hưởng thụ. Không nói vậy, ví dụ chẳng hạn như mình ăn ngon, mình thích ăn ngon, mình nghe nhạc hay, mình biết tâm của mình thích nhạc hay, vậy thì đâu cái đến cái sự mà cái bằng là guilt, là mình cảm thấy là xấu hổ mắc cỡ. Tại vì sao như vậy, ai dạy mình cái chuyện đó? Phải ngoại vậy đó. Nếu khi mà bạn ai dạy cho chúng ta phải feel guilty khi mà chúng ta có những cái như vậy, từ đâu mà nó tới như vậy? Khi mình đang ngồi mà tự nhiên mình nghĩ tới một cái món ăn ngon mà tự nhiên mình cảm thấy mình thích và mình đi theo cái tư tưởng đó, rồi đến khi mình nhớ sự làm mình nói ôi mình làm như vậy là không được, tại vì mình đang hành thiền. Mình cảm thấy xấu hổ, mình cảm thấy tội lỗi về cái chuyện đó. Thì tại sao như vậy? Ai dạy mình làm cái chuyện đó? Không ngoại câu đó. Đủ rồi, thôi đủ rồi, đừng có tự làm khổ chúng ta nữa. Chỉ biết chánh niệm là lúc bây giờ mọi sự nó sẽ yên. Thành ra trong khi mà mình ngồi thiền, biết bao nhiêu tư tưởng nó phát khởi, mà mỗi tư tưởng mà mỗi phát khởi lên như vậy mà mình đều cảm thấy xấu hổ, mình cảm thấy bực bội, mình cảm thấy là tội lỗi thì mình khổ với nó thôi, không giải quyết được vấn đề hết. Do đó hôm trước nói chuyện, cái phản ứng của mình với tư tưởng, sự suy nghĩ chính nó không có gì hết, nhưng mà cái phản ứng của mình làm cho mọi sự đó nó trở thành rắm rối, mà trở thành là khó xử. Thì kế nữa
là khi tụng kinh, tại vì khi mà mình ngồi thiền á, mình suy nghĩ hay là cái gì xong thắm á thì mình dễ cái mà khi tụng kinh cái miệng thì đọc mà cái tâm nó suy nghĩ.
Dạ. Dạ. Cái chuyện nó xảy ra ngoài sư là sư muốn đọc kinh đọc tắt khoai là bài vậy đó. Những bài kinh Bali có những đoạn bắt đầu theo đoạn kế đó. Thành ra sư đọc là có mấy cô là sư đọc đều lắm, sư đọc mình đọc thật lất cả, không phải mình chỉ đâu, sư biểu hoài đó. Sư thấy có một cách tập như thế này, sư đang đưa ra từ tập á, là ví dụ nếu đọc kinh tiếng Việt á, sư đánh vần, ví dụ con xin hết lòng thành kính, khi mà chữ con á, sư viết chữ con nè, sư nhớ vậy. Ngày là đọc, ngày là sư đánh vần được chừng nào hay chừng đấy. Con thì tự nhiên sư có cái hình ảnh chữ con thành than, đó là một hình thức sư buộc tâm vô nè. Với là sau này đó, họ chỉ sư cách mà để lỗ tai đó. Sư vừa đọc mà sư vừa nghe sư đọc nữa. Sư đọc cái tiếng, ví dụ sư đọc cái kiểu Nam Mô Tassa Bhagavato, sư đọc cái miệng sư mà tai sư nghe. Bởi vì những cái bài này là sư đọc quen rồi, cho đó mà rất là dễ phóng tâm. Thành ra sư tập từ tập lại Nam Mô Tassa Bhagavato là sư đọc thì sư nghe cái tiếng của sư lỗ tai nữa. Nhưng mà mỗi người tùy một cái cách à. Sư không biết được mà sư cũng bị phóng tâm trong khi đọc kinh rất là nhiều. Đó. Còn á, mình ngồi một tiếng đồng hồ đó, hôm trước bà Sáu nói, trong khi mình ngồi một tiếng đồng hồ đau nhất không sao hết, mình ngồi rất là yên. Vậy cho mình ngồi nghe pháp của nửa tiếng mà nó chán là thôi, nó trở qua trở về trở tới trở luôn, nó đau nhất được cái chuyện. Và lúc bây giờ tâm mình không định, tâm mình nó tạ. Dạ, tùng kinh chỉ làm cho tâm định mà thôi. Và tùng kinh mà tâm không định là tự nhiên tâm tạ thì nó sẽ suy nghĩ. Do đó mà trong một khóa thiền ở với người Mỹ sư đi tập á, mấy người Mỹ mà họ tập về mà tâm từ á, tâm sân họ nổi lên. Họ nói tại sao tôi tập thiền Vipassana tôi không có nội tâm sân, mà tôi tập tâm từ tôi nội tâm sân. Là vì sao? Là vì trong tâm từ chỉ cho mình thấy bắt đối tượng trước hết là cái người gần của mình nhất, trước hết là mình trước này nè, đại tâm từ cho mình nè, đại tâm từ cho người kế nè, là mình hơi thương thương nè. Ví dụ như cầu xin cho tôi được an vui, cầu xin cho cha mẹ của tôi luôn luôn được an vui hạnh phúc. Cô kia cố nội tâm sân. Thì sư hỏi tại sao sân cố, nói trời đó, cái ông già tôi, ông có đâu có nice với tôi từ trước giờ, ông có biểu tôi không. Ôi cô sân nên cô khóc ung rùm rùm, cô bỏ tè ra khỏi phòng. Bây giờ cô nói, bây giờ cô ghét, tập tâm từ nữa, bởi vì con nó có tập tâm từ con không có trụ tâm được. Hãy nói tới người khác, thành ra từ trước giờ sư hỏi tại vì sao mà những người mà tập tâm từ nhiều, những người có một số người họ tập, họ chịu khó tập tâm từ lắm, cá nhân sư tập tâm từ mà không đối trị được tâm sân. Thì ngài thiền sư Siêu Minh trả lời đó, có hai loại tâm từ. Loại tâm từ mình nói gần nói nó cái chữ như vậy là tục đế đó, tâm từ thuộc về tục đế, tức là tâm từ dùng cái sự suy nghĩ cầu xin cho tôi được an vui hạnh phúc, cầu xin cho tất cả chúng sanh luôn luôn được an vui hạnh phúc. Loại tâm từ là thuộc về tục đế, nó không không xuất phát từ tâm của mình ra, mình phải dùng hình ảnh ở ngoài để mình kêu gọi cái tâm từ của mình. Thì ngài nói đối với ngài cái cách tập tâm từ đó rất là khó. Còn trong khi mà quý vị tập thiền Vipassana là theo ý lời của ngài Sư Minh đó, lúc bây giờ tâm sân vắng bóng, hành giả có chánh niệm, hành giả không có tâm sân, lúc đó là thật sự là tâm từ. Do đó mà ngài khuyên á, không cần phải niệm tâm từ. Trong mỗi bây giờ hồi trước mình học á, bốn cái thiền trai chợ, niệm tâm từ, niệm Phật, niệm tâm từ, niệm về biết được thể xác, niệm về sự chết. Ngài qua tập với ngài Sư Minh là khỏi niệm cái đó, tâm từ khỏi đi. Khi mà sư không có sư mà tâm của sư mà chánh niệm, tâm sư vắng bóng tham sân si, lúc đó là tâm từ rất là mạnh. Thành ra sư chỉ trình bày vậy thôi, còn tùy theo quý vị. Nếu quý vị nào tập tâm từ mà thấy nó có cái giúp mình được thì cứ việc tiếp tục, không sao hết, đôi khi nó giúp. Nhưng mà cá nhân sư cảm thấy đó, là cái pháp hành về tâm từ mà nói không vậy đó, giống như chị nói tâm suy nghĩ đủ thứ chưa, tâm suy nghĩ đủ chưa, tâm không có yên được. Thành ra từ lâu sư cố gắng nhưng mà thật tình là cái niệm về tâm từ sư không làm được nhiều lắm, nghĩa là làm thì làm vậy thôi à. Cũng như những bài kinh vậy, bài kinh nào mà mới á, sư đọc á, tự nhiên cái lời kinh thấm vô tâm của sư á, để tự nhiên sư có chánh niệm, sư đọc không có tật, mà đọc thời gian nó quen rồi cái tự nhiên đọc không tật lắm, thì nó làm như nó thói quen, nó đọc rồi tự nhiên tâm suy nghĩ đi chỗ nào khác. Thì cái đó nếu mà chị nói thì không phải mình chị đâu, sư cũng bị nè. Cứ nói đi rồi sư sẽ là kể cho bà con nghe hôm nay sư tu như thế nào. Tu cũng có chi là cũng có chi là hấp dẫn hết, nhưng mà nó có cái câu chuyện. Nói vậy, sư dạy được, sư nói cái điều mà sư nói hôm qua đó, bây giờ hôm nay sư nói lại, sư nói có một vài trường hợp đó, mình phải du di nữa, mình không cứng, không ôm nhắc một cái cứng nào hết trơn á. Có một lúc là sư thấy tâm của sư không yên, sư cũng phòng a xẹp a. Tại vì sao? Tại vì hồi kỳ mà ở bên Miến Điện á, tự nhiên đang tập đi nhanh thì tự nhiên sư cái gì mà cho trình pháp nói sư bây giờ đi chậm lại. Sư nói sư đi chậm được nữa. Hỏi tại sao đi chậm được? Nó tôi đi tầm thì những cái tâm của tôi nó căng thẳng à. Thì sư nói bây giờ làm thử coi chuyện sao. Thì mình để ý mình làm thử thấy không có căng thẳng. Bởi vì mình biết cái bệnh của mình là đi chậm mà căng thẳng. Bây giờ mình để ý là tự nhiên nó không căng thẳng. Thành ra đó, hôm qua sư nói cho quý vị thấy đó, bây giờ mình thấy cái pháp hành này nó du di như vậy. Qua về làm thế nào cái phương tiện để mà mình được thôi. Nghĩa là mình đừng có một cái thói quen vào một cái gì hết á. Bởi vì khi mà mình có thói quen vào một cái gì đó thì tự nhiên nó chấp vào chỗ đó. Sư xin trình pháp với quý vị. Ngày hôm nay mọi sự thực tập nó cũng bình thường, không có gì xảy ra. Tự nhiên trưa hôm nay có một cái vị Phật tử gọi tới cho sư, mới ăn cơm xong gọi tới nói sư con sẽ nói cho sư một câu chuyện rất là buồn, sư có muốn nghe không? Sư nói dạ nghe chứ, có làm sao đâu, thì mà bác cứ nói đi. Đó, cái người nói nó cũng lớn tuổi mà cũng người Phật tử quen nữa. Cái bà nói người ta viết một cái thơ nặc danh không có để tên rõ mà nói rất nặng về sư, bây giờ sư cũng muốn đọc, con muốn đọc cho sư nghe không? Nói giờ bác muốn đọc thì đọc. Bà cụ bà đọc lên, thì sư trong khi mà bà cụ bà đọc đó thì rất là may là bà nói với sư á, con đọc cho sư nghe nghe. Lúc đó là sư chuẩn bị đó, tinh thần á bắt đầu chánh niệm á, để coi tâm mình sao đó. Thì trong khi mà sư đang chuẩn bị như vậy đó thì bà nói ô con mắc lại giấy rồi, thôi để con đi kiếm. Làm sư cũng hụt cái này nè. Rồi bà đi kiếm, bà kiếm hoài không có. Cái bà nói thôi bây giờ sư gác máy đi, để con kiếm. Cái sư gác máy, cái bà kiếm rồi. Cái tự nhiên sư lúc đó là sư cũng đang làm cái chuyện gì đó biết, bị kiếm lâu quá cái sư tâm sư nó tại chỗ khác. Cái bà phôn nữa, kêu nữa. Thì bây giờ bắt đầu bà đọc. Ồ trong lời thơ nói dữ lắm, sư đi dục dần, sư đi dục dày kia nào, mạt sát kia lắm, kêu hắn nữa. Đồ cái thứ này nó đi tu niệm rồi gì kia nào.
Nói chung chung là lời không có tốt đẹp. Thì khi mà sư nghe như vậy, tâm của sư á, lúc bây giờ đó, nó có lúc mà sư buồn, có sư có khi cũng có khi có họ nói nhiều cái mà mình thấy nó cũng giống như nó có cái sự mà kêu bằng nó điền bác trong á. Ví dụ họ nói sư, họ nói đi quý vị đừng có tin tưởng sư đi dụng, bởi vì rồi đây ông là cái người sân si mà ông còn tâm tham, ông mong cầu cái sự làm sẽ làm trụ trì cái chùa Thích Ca Thành Viện rồi vậy đó, ông sẽ tranh giành, người như vậy không có xứng đáng làm trụ trì đâu vậy. Thì tự nhiên trong tâm sư nó có sự biện bạch không, cái này không phải tôi nói, cái này tôi không muốn trụ trì là tôi sợ lắm rồi vậy, nó nói vậy. Thì nghe nghe tâm sư nói biện bạch trong đó, rồi cái bà nói xong xuôi rồi cái sư có hỏi bàn câu, sư nói bác nói thấy là những cái lời người ta nói vậy có đúng không, thì bà nói ồ thì khi ta vui thì ta nói, mà khi người ta buồn